Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục này sáng nay sẽ có những thông tin chính, đó là Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài, lượng kiều hối có thể làm tăng sự sôi động của thị trường bất động sản, lực bán gia tăng, thị trường chứng khoán chiều qua tiếp tục dò đáy. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
Ông Paulo Medat, trưởng đoàn tham vấn giám sát kinh tế vĩ mô Việt Nam của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho FDI trong khi kinh tế toàn cầu biến động, bất ổn địa chính trị gia tăng. IMF dự báo Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng gần 6% trong năm 2024 nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu trong nước và chính sách tài khoá hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, IMF cũng khuyến nghị Việt Nam cần có chính sách tài khoá linh hoạt để ứng phó với rủi ro và đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Ông David Jackson, Tổng Giám đốc A-Vision Young Việt Nam cho rằng việc luật đất đai 2024, Điều 4 và Điều 28 cho phép Việt Kiều được sở hữu nhà, đất ở Việt Nam là các quy định rõ ràng và cởi mở hơn sẽ trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Việt Kiều, khuyến khích họ đầu tư, sở hữu nhà ở Việt Nam. Khi mở rộng đối tượng tham gia giao dịch nhà đất, luật mới cũng giúp thu hút nguồn vốn kiều hối cũng như nguồn vốn FDI tốt hơn. Các hoạt động mua bán đầu tư có thể sẽ sôi động hơn.
Ngân hàng Thế giới World Bank vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam và chuyên đề đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. World Bank nhận định Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi với dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm nay và tăng lên 6% vào năm sau. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh sự cần thiết phải có môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, quỹ đầu tư như cải thiện rào cản pháp lý. Ông Đặng Quang Vinh, chuyên gia cao cấp khu vực tư nhân Ngân hàng Thế giới nhận định.
Việt Nam chúng ta gần đây nhận được khối lượng đầu tư tăng lên khá là nhiều, chủ yếu vẫn là các nguồn đầu tư từ nước ngoài. Còn khu vực đầu tư trong nước thì rất là hạn chế. Hiện nay đã có khoảng gần 30 quỹ được thành lập theo như Nghị định 38 về quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhưng các quỹ này hoạt động rất là nhỏ giọt, rất ít bởi vì có những cái hạn chế. Nếu mà nhìn vào về tổng số lượng đầu tư thì thị trường Việt Nam đầu tư thì chắc chắn là thấp hơn khá là nhiều so với các nước trong khu vực.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Tiếp theo là tin hoạt động doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã HCM, công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 124%, đạt 277 tỷ đồng. Trong quý 1, công ty đã giải ngân vào nhiều mã cổ phiếu bất động sản. Doanh thu hoạt động của công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 863 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Các mảng hoạt động đều đang mang lại nguồn thu tích cực.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, mã là CSV, đã thông qua kế hoạch tương đối thận trọng. Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng đã cập nhật về tiến độ các dự án của doanh nghiệp. Cụ thể, tại đại hội, Hội đồng Quản trị công ty đã trình và được thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất hơn 1,6 nghìn tỷ đồng, lãi trước thuế dự kiến 261 tỷ đồng, giảm khoảng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp mục tiêu đi ngang dự kiến hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, kế hoạch cổ tức năm 2024 dự trình là 10%.
Tập đoàn Khang Điền, mã KDH vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Năm 2024, Tập đoàn Khang Điền hoạch định kế hoạch kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững, hiệu quả. Cụ thể, Tập đoàn Khang Điền cùng Tập đoàn Kipen sẽ tiến hành xây dựng và đưa vào kinh doanh hai dự án nhà ở quy mô 6 ha và 5,8 ha tại phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thị trường chứng khoán phiên hôm qua, sau phiên sáng, giao dịch vẫn chủ yếu là thận trọng với chỉ một vài điểm nhấn ở các cổ phiếu riêng lẻ. Thị trường bước vào phiên chiều có phần tiêu cực hơn khi lực bán đã gia tăng mạnh, khiến VN Index lùi nhanh về gần 1.175 điểm. Tại ngưỡng điểm hỗ trợ này, chỉ số đang ngừng rơi nhưng cũng không nhận được lực cầu đủ mạnh khi mà nhà đầu tư vẫn chọn cách đứng ngoài. Chốt phiên chiều qua, VN Index giảm hơn 12,82 điểm về 1.117,4 điểm, HNX Index giảm hơn 2,68 điểm về 222,63 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.